Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. When Poop Gets Stuck của Nathan Cameron là một sách thiếu nhi hài hước thuộc thể loại gross out comedy, xoay quanh những tình huống liên quan đến việc đi vệ sinh và các rắc rối tiêu hóa rất đời thường nhưng được đẩy lên mức phóng đại để gây cười. Nhân vật trung tâm là Timmy, cùng gia đình của cậu trải qua một chuỗi sự cố như bồn cầu bị tắc, chó gặp tai nạn phía sau, phân chim rơi lên xe và cuối cùng là tình trạng táo bón của chính Timmy. Cuốn sách không nhằm dạy kiến thức y khoa theo kiểu nghiêm túc, mà dùng sự lố bịch để giúp trẻ em nhìn các chức năng cơ thể một cách bớt xấu hổ hơn. Tác phẩm hướng tới độc giả nhỏ tuổi và phụ huynh đang tìm một cách nhẹ nhàng, hài hước để nói về chủ đề vốn thường khó mở lời. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hài hước hóa một chủ đề trẻ em thường ngại nói đến. Điểm nổi bật nhất của When Poop Gets Stuck là cách cuốn sách biến một chủ đề nhạy cảm thành trò vui có thể cùng cười thay vì cùng né tránh. Với nhiều trẻ nhỏ, chuyện đi vệ sinh, táo bón hay mùi hôi thường gắn với cảm giác ngại ngùng. Nhưng cuốn sách chọn cách mô tả trực diện rồi đẩy mọi thứ sang hướng phóng đại và buồn cười. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó làm giảm tính cấm kỵ của chủ đề, giúp trẻ nhận ra rằng các chức năng cơ thể là chuyện tự nhiên chứ không phải điều đáng xấu hổ. Khi trẻ cười trước tình huống của Timmy, chúng cũng học cách tiếp nhận những chủ đề khó nói với tâm thế nhẹ hơn. Đây là lý do cuốn sách phù hợp với những gia đình thích dùng tiếng cười để mở đầu cuộc trò chuyện về cơ thể và vệ sinh cá nhân. Thứ hai, chuỗi sự cố liên hoàn tạo nhịp kể nhanh và gây cười liên tục. Cuốn sách không dựa vào một tình tiết lớn mà xây dựng hiệu quả hài hước từ hàng loạt rắc rối nối tiếp nhau. Timmy và gia đình không chỉ đối mặt với một lần tắc bồn cầu, mà còn gặp nhiều tình huống liên quan đến chất thải ở mức ngày càng khó chịu và trớ trêu hơn. Chính cấu trúc tích lũy này tạo nên nhịp đọc nhanh, dễ tiếp nhận với trẻ nhỏ, vì mỗi trang hoặc mỗi cảnh đều đưa ra một bất ngờ mới. Về mặt kể chuyện, cách sắp xếp đó giữ cho câu chuyện không bị chậm hay nặng nề, đồng thời biến một vấn đề sinh lý bình thường thành chuỗi biến cố mang tính chọc cười. Điều này cũng giúp cuốn sách hoạt động tốt như một chuyện đọc to, vì trẻ có thể đoán chờ xem sự cố tiếp theo là gì. Nhịp điệu ấy là một phần quan trọng làm nên sức hút của sách trong dòng hài gross out dành cho thiếu nhi. Thứ ba, nhân vật Timmy là điểm neo để trẻ đồng cảm với trải nghiệm cơ thể. Dù nội dung thiên về gây cười, Timmy vẫn là trung tâm giúp câu chuyện không trở thành một chuỗi trò đùa rời rạc. Nhân vật này đại diện cho trải nghiệm rất phổ biến ở trẻ em, đó là gặp rắc rối với bụng dạ, nhà vệ sinh và cảm giác bất tiện khi cơ thể không hoạt động như mong muốn. Khi Timmy bị đặt vào tình huống càng lúc càng khó chịu, độc giả nhỏ tuổi dễ nhận ra một phần chính mình trong đó, vì hầu như đứa trẻ nào cũng từng sợ hãi, xấu hổ hoặc bối rối vì vấn đề đi tiêu. Từ góc nhìn giáo dục, sự đồng cảm này rất quan trọng vì nó biến nội dung hài thành một cách bình thường hóa trải nghiệm cơ thể. Cuốn sách không giảng giải dài dòng, nhưng cho trẻ thấy rằng những sự cố như táo bón hay tai nạn vệ sinh là chuyện có thể xảy ra và có thể được nhìn nhận bằng sự bình tĩnh cùng tiếng cười. Thứ tư, giá trị của sách nằm ở việc mở lời cho phụ huynh về vệ sinh và táo bón. Mặc dù bề ngoài là một câu chuyện vui nhộn, cuốn sách còn có vai trò thực tế trong gia đình. Nhất là khi phụ huynh muốn nói với con về táo bón, thói quen đi vệ sinh hoặc cảm giác khó chịu ở bụng. Nhiều bậc cha mẹ gặp khó khăn khi giải thích các chủ đề này vì trẻ thường đỏ mặt, né tránh hoặc không muốn nghe theo kiểu dạy dỗ khô cứng. Khi một cuốn sách dùng giọng điệu hài hước để đặt vấn đề, cuộc trò chuyện trở nên dễ bắt đầu hơn. Điều quan trọng là tác phẩm không biến vấn đề tiêu hóa thành bài học y khoa nặng nề, mà chỉ tạo một khung tham khảo thân thiện để trẻ mở lòng. Chính vì vậy, giá trị của sách không chỉ nằm ở tiếng cười, mà còn ở khả năng làm chiếc cầu nối giữa chuyện kể và đời sống, giữa sự xấu hổ và sự hiểu biết cơ bản về cơ thể. Cuối cùng, phong cách gross out khiến sách khác biệt ở trong nhóm chuyện thiếu nhi hài hước. Trong thị trường sách thiếu nhi, có nhiều chuyện vui, nhưng When Poop Gets Stuck tạo dấu ấn riêng nhờ dám đi thẳng vào chất liệu gross out, tức là kiểu hài dựa trên những thứ ghê, bẩn hoặc ngượng ngùng. Đây là một lựa chọn có tính phân hóa rất rõ. Trẻ em thường phản ứng mạnh với những gì bị cấm nói, nên các chi tiết như phân, bồn cầu tắc hay tai nạn của chó và chim có thể tạo hiệu ứng gây cười rất nhanh. Tuy vậy, điểm khác biệt của cuốn sách không chỉ là mức độ lố bịch, mà là việc dùng sự lố bịch để làm mềm một chủ đề cơ thể vốn khó nói. Nó không cố trở thành sách giáo dục nghiêm túc, cũng không chỉ là trò đùa vô nghĩa, mà đứng ở giữa hai mục tiêu là giải trí và bình thường hóa. Chính sự cân bằng này giúp sách nổi bật với những độc giả thích tiếng cười trực diện và với phụ huynh đang tìm một cách nói chuyện ít căng thẳng hơn về vệ sinh cá nhân. Kết luận, When Poop Gets Stuck phù hợp nhất với trẻ nhỏ thích kiểu hài ngớ ngẩn, phụ huynh muốn tìm một cuốn sách đọc cùng con để nói về cơ thể, đi vệ sinh và táo bón theo cách nhẹ nhàng hơn cùng những người làm việc với trẻ em đang cần một công cụ mở lời cho chủ đề nhạy cảm. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó biến sự ngại ngùng thành tiếng cười, từ đó giúp trẻ tiếp nhận các chức năng cơ thể như một phần bình thường của đời sống. So với nhiều sách thiếu nhi hài hước khác, cuốn này nổi bật vì chọn chủ đề rất trực diện và không né tránh chi tiết thô ráp. Chính sự táo bạo đó làm nó khác với các chuyện đùa đơn thuần, đồng thời khiến nó phù hợp với nhóm độc giả thích gross out comedy hơn là những câu chuyện giáo huấn truyền thống. Nếu được dùng đúng đối tượng, cuốn sách có thể vừa giải trí, vừa hỗ trợ đối thoại, gia đình một cách tự nhiên. Nếu bạn muốn ủng hộ Nathan Cameron, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!